Con đã nghe pháp của thầy giảng, con đã đọc tụng kinh Địa Tạng đã được gần 2 năm. Con đọc tụng kinh rất chăm chỉ, nhưng con là người nhà nông nên con chỉ đọc tụng kinh mỗi ngày chỉ được một quyển. Trong những tối con đọc tụng, con cháu của con cứ mở đài to. Con có bảo các cháu ơi mở đài nhỏ thôi, nhưng các cháu lại nói bà đọc tụng kinh thì bà cứ đọc tụng, chúng cháu mở đài không ảnh hưởng đến bà. Con không biết làm thế nào được. Con xin sám hối ban tổ tiên cùng tranh ảnh Địa Tạng. Xong con xuống bếp con đọc tụng. Vậy việc con cháu của con mở đài to như thế có ảnh hưởng đến việc con đọc tụng kinh không? Mở đài to mà con cứ ngồi đọc tụng tiếp, con có được công đức không? Con xin thầy giải đáp cho con. A Di Đà Phật. Cái này xin thưa các cụ các Phật tử, người xưa có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chính là hoàn cảnh này đây. Đấy, có những gia đình thì đến cái giờ mà bố mẹ tụng kinh, ông bà tụng kinh, người thân là gì, gọi là đang xem tivi ở trong cái gần đó, có khi cũng tắt đi, hoặc là đang mở tivi, đang xem tivi cũng mở nhỏ xuống để cho người thân tụng kinh niệm Phật. Đấy là những gia đình cả nhà họ đều có tâm với Phật pháp, hiểu hiểu đạo. Thì còn những có nhà với trường hợp Phật tử này đây đấy, cứ đến lúc tụng kinh thì bao giờ con cháu nó chơi, nó mở đài mở nhạc to lên không ấy được thì thôi. Thì Phật tử này nói là trên nhà trên cửa các cháu nó mở đài to như thế thì vái ảnh Phật Bồ Tát rồi vái thần linh tổ tiên nhà mình xuống bếp đọc ở dưới bếp cái bàn nhỏ nhỏ hay là cái giá kinh nhỏ nhỏ mình đọc ở dưới bếp cũng được. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật. Điều kiện hoàn cảnh nhà gia đình nhà mình như thế thì gì, mười phương đều là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, bếp cũng là lúc đó cũng coi như là ở trong chùa Cam Lộ này thì mới hoành tráng chứ các quý vị. Đấy đúng không? Đấy, điều kiện mà hoàn cảnh bắt buộc, điều kiện đặc biệt gia đình nhà mình như thế, con cháu như thế, người thân như thế thì xin thưa vị ra góc sân đọc cũng được, xuống dưới bếp đọc cũng được, đến lúc đó có thể là vào trong buồng ngủ đóng cửa lại đọc cũng được. Vì sao? Lúc đó mình phải quán tưởng là mười phương đều là đạo tràng thanh tịnh của Văn Thù Phổ Hiền, mười phương đều là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mười phương đều là đạo tràng trang nghiêm nơi Linh Sơn Hội Thượng của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Cho nên lúc đó chúng ta thì đọc ở đâu cũng được cả. Không cứ là phải, nhất nhất là cứ phải ở trên chiếc ban thờ thần linh gia tiên, ban thờ Phật nhà mình mới được đọc kinh. Và cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể như thế này thì xin thưa các quý vị là gọi là vượt qua khó khăn, vững tâm Bồ Đề, không để thoái chuyển, vẫn có thể đọc kinh được. Tuy chưa được cả 2 thời 3 thời, 1 thời cũng được, không sao. Thậm chí không có thời gian đọc kinh thì niệm Phật cũng gì cũng được. Bận đi làm có niệm Phật được không? Có chứ. Các Phật tử đi làm nông nếu mà gì cầm cái dao ở trên này, nếu như các bà con Phật tử vùng cao đi cuốc nương làm rẫy cầm cái dao phát cỏ thì bình thường chúng ta vừa phát vừa hò. Ngày xưa chưa biết Phật pháp có thể ở trên đồi núi mà, như ở trong quê thầy dân tộc ngày xưa là cái đi phát nương phát rẫy buồn mà, người ở đồi này người ở đồi kia đó. Bắt đầu là hò, thanh niên chưa vợ chưa chồng thì từ những bài hò đấy có thể tìm được với nhau, yêu nhau thương nhau rồi về chung sống với nhau, kết hôn với nhau vân vân. Còn những người mà có gia đình rồi thì hò như thế để đối đáp lại cho nó cũng đỡ buồn tỉ tẻ khi mà người nhà làm nương ở đồi này, người làm nương ở đồi kia. Đấy, có những cái bài hò bài về mà ai mà thuộc nhiều, ai mà hò hay thì người đó rất nổi tiếng ở trong dân trong làng. Ngày xưa thầy đi làm cũng hò mấy bài, học hò được mấy bài, ngày đấy mới có 17, 18 tuổi đi đi đào đáy vàng ở trong miền ngược ở trong Kim Bôi á, ở trong cái đấy nó là cái xã gì, nó cũng xa xa, đi nó phải mất từ đường nhựa nó phải đi vào phải mất hơn chục tiếng đồng hồ đấy mới vào cái nơi đấy. Thế là đi làm thì cứ nghe người ta con gái con trai người ta hò với nhau ở trên nương, người ta đi trồng ngô trồng sắn, mình đi làm đào đáy vàng ở dưới sòng dưới suối, nghe người ta hò thấy hay quá, tính là tính thích âm nhạc thích ca hát, nghe người ta thấy hò thế là cũng về bảo mấy cái chú người làng ở đấy cùng đi làm để dạy cho mấy bài hò. Thế là mình hò xong mấy hôm sau thấy cô con gái ở làng hàng xóm nó hỏi thăm nó sang nó chơi. Ngày đó mới có 17 tuổi thôi các cụ các Phật tử ạ, tí nữa thì chết. Vì cái tội là gì? Thích hò, thích hát, nghe thấy người ta hò hay quá. Người ta hò nó có bài, có bản, hò 10 chầu, hò 10 nước, hò 10 cơm, hò 10 thuốc, hò 10 đến nhà thăm. Hay lắm, là cái nhiều cái bài đối đáp mà, cái điệu hò đối đáp của cái người ở trên biển cao. Thì ngày xưa chưa biết Phật Pháp thì mình đi làm nương làm rẫy thì mình hò hát đó, cho nó đỡ buồn đỡ tẻ. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, thay vào câu hò ơi gì gì đấy thì mình bằng cứ lấy cái dao mình phát một cái mình A Di Đà Phật, phát một cái mình A Di Đà Phật, mình phát cái cỏ dại ở bên ngoài, mình niệm một câu A Di Đà Phật, mình quán tưởng là mình đang phát cái cỏ gì, cái cỏ tham sân si ở bên trong tâm, tâm mình gột sạch nó đi, nhổ sạch cái gốc cỏ tham sân si, cái hạt giống ác ấy đi. Và khi mình có đầy đủ công đức, mà cái có khi mình, các vị đừng có nghĩ là mình làm nông mình không được nông dân, mình nghèo khổ mình không được vãng sinh. Có đọc trong quyển Đường Về Cực Lạc xem, người đi làm thuê cũng được vãng sinh, người đi làm nông dân cũng được vãng sinh, người làm việc ác như mổ trâu mổ bò mổ lợn, ăn năn sám hối cuối đời nhất tâm niệm Phật cũng được vãng sinh. Các vị xem, làm quan bận bịu công việc triều chính, khi mà gì họ tranh thủ họ niệm Phật nhất tâm cầu sinh tịnh độ cũng được vãng sinh. Làm vua cai quản quốc gia bận bịu triều chính như thế, một lòng niệm Phật cuối đời cũng được vãng sinh. Cho nên đây gọi là một pháp môn tu tập thù thắng của nhà Phật. Bởi tấm lòng từ bi hỷ xả vô lượng vô biên của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, mở ra cái con thuyền từ bi cứu khổ, luân hồi lục đạo ở thế giới Sa Bà này, đưa chúng sinh từ bên mê đi về bờ giác vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta thì nếu không có điều kiện thời gian để tụng kinh như trường hợp Phật tử này á, thì mình chuyển sang mình niệm Phật. Vì tụng kinh thì nó phải có chỗ tụng, chỗ niệm phải có điện sáng. Còn niệm Phật nó ở trong nhà nó hát, ta ra ngoài sân ta sao? Ta ngồi ta niệm, làm cái cố tràng nhỏ nhỏ ta ngồi ta niệm. Niệm Phật nào? Một câu Phật hiệu nhất tâm tiêu 80.000 ức kiếp sinh tử, tội gì mà không tu? Kiếp này vì sao ta gặp những chướng duyên như thế? Vì kiếp trước chúng ta vụng tu. Bây giờ biết được Phật Pháp, biết được pháp môn niệm Phật rồi thì chúng ta gì? Chúng ta cố gắng mà tu để lấy lên một tấm vé ít nhất gọi là đới nghiệp vãng sinh. Về Tây Phương Cực Lạc các vị trở thành bậc thượng thiện nhân, lên hàng thất địa Bồ Tát, ít nhất cũng thất địa Bồ Tát rồi các vị. Hoa nở thấy Phật, liền ngộ quả vô sinh, chứng vào hàng bất thoái chuyển, gọi là lên hàng thất địa Bồ Tát rồi. Chỉ cần hoa nở thấy Phật một cái là mình gọi là vừa sinh ra đã chứng được cái quả vị thất địa Bồ Tát. Cho nên đây là một cái cơ hội gọi là đặc biệt dành cho kiếp người ngắn ngủi của chúng ta. Các Phật tử không có thời gian, không đủ nhân duyên để tụng kinh tại nhà, cứ niệm Phật các vị. Đi làm nương cũng niệm Phật được, đi cấy cũng niệm Phật được. Đi cấy thì cứ rút một cái con mạ ra cắm xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cấy càng nhanh niệm Phật càng nhiều. Cấy một sào thì niệm Phật được mấy chục nghìn câu, thậm chí mấy vạn câu. Cấy ba sào, cấy năm sào thì niệm Phật được càng nhiều. các vị càng mau thoát khỏi cái bến mê xa bà này, càng mau được trở về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hơn. Đấy chẳng phải là sung sướng lắm hay sao? A Di Đà Phật.